phản ứng của thầy giữa một cái sự lạc xuống đất với một cái thời ngô thiên, thì cái thời có tiền nó sẽ đem lại cái phước đức, một người làm phước đức nó có tạo cho cái cá nhân liên hệ thành được. Cái người tu hành đạt làm phước đức ngô thiền là có khả nghiệm, thì nói người làm phước đức tạo thành điểm nhiều hay là ngô thiền tạo thành điểm nhiều, và nếu là phải lựa chọn, còn đầu tiên phải lựa chọn nhìn cái người ở trong cái tình cảnh mà phải lựa chọn, thì nên lựa chọn thiền hay là lên một người
thiền. Phước đức do thiền, đức do đâu? Do sự quân bình tâm thức của hành giả, nó mới phát triển phước đức. Mình đặt phước mà mình không bỏ trước, mình có đồng tu cắt đồng tu, rồi bây giờ mình tu tâm quân bình rồi, nó nới rộng ra, nó thấy sự đau khổ của chúng sanh là sự đau, nó liền. Mà phước do đâu? Do thiệt. Cái thiệt trước hết. Cái thiền nó mới đổi tánh, đổi tâm, rồi nó mới đi đạt phước đức. Cho nên cái phước là nó không có mạnh bằng cái thiền. Cái thiền nó thuộc về huệ. Còn cái phước là phước đức, đó là chỉ hướng phước mà thôi. Nếu kỳ này tôi giúp người ta thì sao tôi trở lại ở gia đình tốt. Còn cái thiền, nó thiền về huệ về tâm linh. Nó trở về tri Phật thật thắng vị trí của nó, chứ không phải là trở lại là một cuộc không có. Cái huệ là giải thoát, cái phước huệ sắp tục, cho nên chọn cái người mà đi là phải có phước huệ trong cái thiền không.
Tôi là nếu bây giờ có áp dụng các phương pháp này thì nghĩ thế nào? Nếu một cái người đó có lòng tốt, muốn giúp đời, muốn làm phước, mà cái người đó họ chưa cần ta tiền, mà mình biểu họ tiền nó khó. Còn muốn nói cách nôm na là mấy đứa con của con, nó con được khen lại tốt, mà con nghĩ rằng gì nó bị cảm xúc pháp, hay nói cách khác là cái căn bản cả thời gian của nó. Nghĩa là phải tin những cái gì phải thấy, phải rờ, phải ngó được cái tin. Thành ra bây giờ con nhận hứa tướng nó là bây giờ không có đứa việc được giải khuyên rồi nó làm phước đức tự nhiên. Nó có hai cái cảnh nữa khổ tương, thì nó làm phước đức một thời gian rồi thì làm nó xuống
đúng. Nó bây giờ nó đang sống, nó sống với xã hội, bước ra là buộc nó tu đó, buộc nó làm phước đức cứ con vợ, thấy không? Hai vợ chồng phải khổ tương lẫn nhau. À, nhiều khi khổ tâm của vợ nó giải quyết được. À, nó khổ tâm nhờ vợ nó giải quyết. Rồi nó mới lan ra xã hội. Đồng vợ đồng chồng đi giúp những người đạt. Khi nó thấy người đau khổ, đi tới bực đau khổ như vậy mà không có lối thoát, rồi nó mới dồn lại nó cũng chưa có lối thoát. Lúc đó nó mới tìm khổ tâm bậc thiện. Tu thiện. Cho nó có những cái vấn đề như là chính nó giúp người ta rồi nó cũng có lối thoát, mà thấy người đau khổ kia cũng có lối thoát, vậy thì nó làm cái gì để tìm cái lối thoát? Lúc đó nó mới nghiên cứu về thiền. Nó thấy cái duyên tu nó không phải là bắt ai tu liền đâu, nó phải có ngày có giờ có phút có cảnh. Cho nên cái chuyện là lập phước là mình nên quyết định, gia đình phải làm, phải chứng minh rõ ràng người đó thật sự đau khổ, thật sự chết không có hồn, người đó sắp thật sự bị xã hội bỏ rơi, mình rất khổ.
Dạ thưa, con thấy một cái vấn đề khác, mà vấn đề đó con được theo cái chiều khuyến nghiệp chấp. Nếu bây giờ con phải làm hôn lễ cho chị một người nào, nhưng còn người nào mà con biết rằng cái người này nào đó họ bỏ xẻng, họ không có dám xài. Nhưng mà con sẽ nói với họ rằng anh sẽ làm cuộc trước, anh phải bỏ ra 10.000 đô la, anh đã bỏ 100.000 đô la. Ví dụ anh muốn rằng anh được thắng cử kỳ này, được cử vào đại biểu hậu, bây giờ anh bỏ ra 100.000 đô la đi, anh nạp phước. Nói một cách khác là mình dùng cái tiền là tiền nhập tịch để mình tạo cho con người nó có một cái căn bản đạo đức. Cái căn bản đạo đức nó không dựa vào cái tâm linh mà nó lợi lạc cái vật chất. Thì là như vậy, con nghĩ là khi nào ban đầu vì cái lợi muốn được bỏ tiền mà tâm lòng cũng không. Nhưng mà làm với thời gian mà làm xong rồi ta sẽ đứng nó cũng tâm linh. Thì hỏi mình có thể lấy tiền để mà mua người ta để làm đạo đức hay không? Được hay không?
Được. Con người mà bỏ sản là nó dành dụm tiền. Bây giờ mình thuyết phục nó phát tâm đem tiền làm phước thì tự nhiên tâm linh nó mở.
Dạ thưa thầy, cũng nói rằng nó không phải muốn tâm linh gì hết. Nó không có tu gì hết á. Nhưng mà nó thấy cái lợi này. Đó là đặt. Anh muốn bắt thử theo. Anh bỏ ra 100.000 đô la đi. Ha, 100.000 đô la. Thì cái chuyện đó, vì nó ham lợi, nó bỏ tiền. Chứ không phải tại vì nó có lòng từ bi. Thì hỏi rằng, mình biết, trong lúc mà mình làm như vậy, mình biết là, vì nó ham lợi, tôi đem cái lợi, tôi cắm dỗ, nó bỏ tiền. Nhưng mà một khi nó làm việc là lành nhất, nó làm được là lành rồi là. Cái đó phải về từ cái chuyện mà muốn tìm vật chất đến sang cái chuyện mà bỏ vật chất tâm linh. Cũng như mấy đứa con có lúc trước coi còn nhỏ xíu mà nó trước mình yêu nó thiền, con thiền mỗi thời thiền bà trả cho 20 bạc. Lúc sau nó thiền một thời gian rồi nó nói thôi bà con chịu được con nhé, thì con muốn nói là bây giờ mình có thể mở ra một tiềm hướng mới để mình cám dỗ những người đi tu, mà họ cám dỗ đi tu mình dùng cái lợi để mình giết dỗ họ, rồi để họ dùng cái đó họ phát tâm bổ thí, rồi về họ phát tâm bổ thí rồi đó họ là cũng từ cái chuyện làm việc họ trở thành làm chơi cũng như là
cái đó. Cho nên tôi đã nói hồi nãy đó, mới ví dụ anh kêu nó bỏ 100.000 đồng mà đối với người Phật bỏ sẻn nó không có bỏ được. Anh có nói gì nói nó không bỏ được, bởi vì đâu có bằng chứng mà bảo đảm cho nó thành công. Anh muốn làm nghị sĩ, anh chạy 100.000 anh làm nghị sĩ, nó không thành công hơn. Nó không chịu làm. Nhưng mà cái người đó chịu làm đó, cái người đó có sự phát tâm. Bởi vì nó đi vô trong cái giới nghèo và nó giúp người nghèo đó, nó bỏ 100.000 là tự nhiên nó tâm nó được mở. Và không dễ gì mà kêu người đó bỏ 100. Nó bỏ được là nó phát tâm, người đó nó dễ chuyển về đạo. Còn cái nói anh nói ồ anh bỏ 100.000 rồi anh sẽ được nghị sĩ mà tôi bảo đảm cho anh dám không? Không dám. Thì nó không có thành công cái vụ đó. Anh hiểu không? À cho nên khi mà mình thuyết phục cho nó, nói cái phước đức ngày nay anh có tiền cũng nhờ cái chuyện hồi trước của anh đã giúp người ta, ngày nay anh mới có tiền. Nhưng tôi cũng như anh, tôi cũng trình độ như anh mà tôi cũng không có tiền nha. Tại sao? Thì bây giờ anh phải làm phước để kỳ này anh được và kỳ sau anh sẽ có nữa. Nó nghĩ có lý. Cũng nhiều thằng bạn chúng mình mà không có 100.000 mà bây giờ mình có 100.000, mình làm thử coi thì nó chịu, nó mở cái thằng. Những người đó dễ hướng dẫn về tu đạo, về tu thiện.
Dạ, thầy nói gì thế? Làm những người phát tâm bố thí phải là người có một cái duyên phụ trước, hay là có vô một cái sự thúc đẩy bên trên của thượng đế, thì nhờ cái thúc đẩy đó hoặc là nhờ cái duyên trước khiến cho họ đi làm được. Chứ còn cái phương pháp của con nói mà dùng cái tiền để mà mua một họ để cấu được không sao, phải trồng cấu nếu đấy. Thì nói ta tóm lại
bây giờ nó có cái cửu quyền thất thủ. Bây giờ mình tu rồi nè, ông bà cha mẹ mình có một số tu nó mới thúc đẩy mình đi tu được. Bây giờ anh nói anh biết tu rồi đó, anh cũng muốn làm sao con anh tu. Anh thấy không? Anh thấy cái giá trị đó. Thì cái mình được đây là của quyền thức tổ để độ mà. Bây giờ mình tu là mình ngược lại độ chứ của quyền thức tổ. Tại sao của quyền thức tổ ở cái giới thanh nhẹ đó tu chậm hơn. Mình ở giới kích động này mình tu mau hơn. Và mình sẽ vượt mức cứu độ cho của quyền thức tổ đi lên. Đó, cái sự liên hệ nó như vậy đó. Cho nên cái chuyện tu không phải là con người có thể sắp đặt mà mưu mô hay làm gì mà khuyến dụ người ta, cái đó không phải. Tự nhiên nó đã có sắp đặt rồi, nó đã programmed hết rồi.
Vì cái gì cái dạng của thầy nó làm cho con xin lỗi thầy, có hơi thất vọng và kính ngộ. Thất vọng ở cái chỗ là con nghĩ rằng ở đời có hai hạt người, một hạt người ham lợi và một người tham tu. Những người tham tu nó không thành những được. Thành ra bây giờ mình có thể dịch chuyển để từ cái lợi vì ham lợi kéo là tu. Nhưng mà thầy vừa hiện lợi cái chuyện phải con lo sắp xếp. Nói cách khác, nếu mà thượng đế không muốn, nếu mà ông trên không muốn thì không được, nghĩa là phải có một sắp xếp trước do tự mình không.
Cho nên nhiều người họ bỏ sẵn từ số, nhưng mà sẽ thất bại một cách rất đau đớn. Lúc đó mình có thể không có chịu được. Họ sẽ thất bại. Và sau nào giờ kỹ là không có ai gạt được hết. Nhưng họ bị gạt một cú bơ vơ rồi đó. Mình tới mình nói đạo họ nghe. Cái đó dễ độ nhất.
Sao mà con bị người ta gạt hoài thầy?
Dễ nói nhất. Dễ dẫn chứng cho họ thấy tâm linh. Cho nên nhà thờ dành cho người đau khổ, dành cho người thất bại, dành cho người đầu óc có sạn bị gạt, rồi mới chuyển xuống. Nó phải như vậy, là cái luật nó như vậy. Nhồi quả nó, nhồi cho nó thiệt nhiều rồi nó mới chịu trở nên một sự hãnh diện, mà nó có thể trở nên một cái bánh tốt. Nó nghĩ như vậy. Tôi là hột gạo, tôi thịt từ thiện đâu có làm gì đâu, mà nó đem vô máy nó xây tôi thành bột, rồi nó còn đem tôi nó nướng nữa. Đau khổ vô cùng, bởi vì tôi muốn giải thoát cái này là gì. Nó nướng xong rồi thành cái bánh. Cái bánh lúc đó nó mới thấy rằng sự hy sinh nó có giá trị. Cái bánh cứu độ, cứu bánh hy sinh, mà cái bánh được tiến hóa khắp các nó. Lúc đó nó mới lúc chịu thôi. Mình cách nghĩa cái chỗ đó nó mới chịu được. Chứ cái sự nhồi quả của con người, người nào cũng đảo điên hết. Đương đi là thất nghiệp khổ cực đủ chuyện, hay là bấn loạn tâm thần. Nên đạo nói cho họ, lọt ra họ tên. Họ tìm lối thoát, trong lúc họ tìm lối thoát mà mình chỉ dành mặt cái lối thoát của họ, không cần tiền mà thoát được, thì họ theo. Dễ lắm. Còn bây giờ tất cả gì cũng vung bồi, hô lên có, đố mà. Anh giảng nó nghe đó. Tôi thiếu gì mà tôi phải đi tu. Tôi phải thiếu.
Ngày giờ vinh quang chung hợp cùng tất cả bạn đạo năm châu, vui hòa thăng tiến, không có mê chấp và không bị vào trong cái từng giới lường gạt động loạn nữa. Của đời là gì? Của đời nó chỉ gieo trồng ác ý cho chúng ta. Tại sao của là gieo trồng ác ý? Có của ai cũng giữ của. Giữ của thì bảo thủ, không có chịu mở tâm, đóng kinh. Mà những người phát tâm là mở tâm, không đóng kinh. Khi nó không đóng kinh thì tâm nó không bị kẹt. Và tâm nó hướng thượng thì chỉ cũng như cái hoa đang nở, đang tươi, hoa sen nở tươi, mọi người kính mến. Cho nên những người phát tâm tự nhiên đến đâu ai cũng mến hết. Tại sao? Là nó cũng như hoa đang nở, tâm từ bi nó phát triển. Cho nên các bạn thấy hành động của tôi từ ngày ra đến đây tới bây giờ, ngày đêm chung chỉ lo tu học và cống hiến cho tất cả mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi được gặp các bạn, tôi cảm thấy vui và cũng thấy được một số bạn đạo cũng có cái tâm như vậy và dốc lòng tu tiến để giải bỏ tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm và cống hiến sự thành cao cho tất cả mọi người. Chúng ta không phải dùng lý thuyết, không dựa vào một kinh kệ nào hết, khai triển tâm thức để tiến hóa mới có đầu óc sáng tạo và phát minh để làm cho nhân loại được vui hòa. Lời cầu nguyện hòa bình với chúng ta thấu đáo các nơi, vì ý lực của các bạn là thuộc về điển quang, phối hợp thanh cao, giải tỏa những sự trần trược mê chấp từ đời lẫn đạo.
Thầy, như cậu Quốc, cậu đã được cái trình độ kiểm soát được mà bây giờ cậu đòi trốn không thầy? Thầy khuyên cậu đâu thầy?
Thì nó phát tâm, nó làm phước, nó được phước.
Cậu nói thôi lão à. Nói cậu thì đây, ví dụ bạn đạo nào có sai, cậu có giúp giùm về phái nam. Phái nữ thì con, cái ví dụ con giúp cũng được.
Đâu có bao nhiêu đâu giúp đỡ mà.
Trốn hoài lắm thầy.
Làm gì trốn. Mấy thằng cấp mới sợ bu bu cảnh sát bắt cái trốn, với mày đâu phải ăn cấp, mày chỉ cho người ta, mày đổ người ta mà.
Vậy pháp mình sẵn trả pháp.
Mình làm phước. Cái đó quan trọng lắm á. Rồi bầu thêm một hai người nữa chứ không cứ bắt nó làm hoài nó chán. Một hai người bắt trước anh Quốc làm. Nên nó vui, biết không? Chỉ cho nhau, bạn đạo chỉ cho nhau nghe cái sấm truyền ngôn tư đó. Bạn chỉ với nhau. Nó mới có tình thương nhiều hơn.
Ôm nắm tất cả những gì ở thế gian, lúc lìa xác bận rộn, rơ lụy, nhắm mắt cũng không được nữa. Vì còn nhớ cảnh đời, nghiệp lực nó lôi cuốn. Gia can tức là nghiệp lực. Tu thanh tịnh mới thấy rõ nghiệp lực từ tiền kiếp của mình đã tạo cho chính mình. Ngày hôm nay mình phải chịu. Cũng là người mắt mũi tai miệng, người ta buôn bán làm ăn nó dễ dãi mà mình buôn bán không ai mua, không được. Phước không có. Không có phước cũng như là trong nhà đã không có đèn đuốc. Tối tăm, ai mà vô đó làm gì? Đầu óc chúng ta sáng suốt, minh mẫn, từ trường tốt. Thì đứng đâu cũng có người đến tìm chúng ta. Mà khi chúng ta có tiền phải giúp những người khác, chứ đừng ôm cái số tiền đó hưởng là chết, là nguy hại vô cùng. Cho nên nhiều người tu được người mến thương cho tiền, rồi ôm tiền đi ăn nhậu, cuối cùng nó phá hủy cơ tạng nữa, gan hư, trí tuệ thiếu minh mẫn, chết rồi sẽ đi đâu.
Thấy không? Có cái gì sung sướng cho bạn? Cái tâm mình vui mới là cái người có của. Và cái tâm mình buồn là cái người nghèo khổ. Thấy không? Cái tâm mình vui lúc nào mình ăn vui cũng vui. Một ngày ta ăn ba buổi, ăn một buổi mình cũng vui. Mình bằng lòng nhường cho họ vì mình có cái không khí thanh nhẹ. Mình hai bữa giúp ta không có sao. Có chết tối thôi. Một buổi của mình á, nó phong phú bằng gấp ba buổi của người ta. Ăn bơ ăn sữa sướng quá rồi người ta không có. Khó đâu có vui. Thầy nghèo thầy đâu có giàu. Mà thầy dám giúp một lần mấy ngàn đô la mấy đô la. Trời, đó đâu cả. Không phải của mình đâu lo. Của ông trời. Thế nên có cơ hội làm điều phước thiện thì cái tướng nó đổi. Tướng đổi. Tự nhiên nó đổi à, lạ lùng lắm. Cứ làm đi rồi tướng diện nó đổi, là phước cho tướng nó đổi. Thế không phải là có của ăn cho nhiều rồi đổi, có của ăn cho nhiều rồi mang mình. Chứ không phải đổi tướng đâu. Tôi có làm ăn cho nhiều là đổi, rồi ăn cho nhiều là mang mình. Và làm phước nhiều là đổi tướng. Cho nên hồi trước thầy cũng vậy, đi làm vậy thì cũng năm nào cũng chuẩn bị cái quỹ cứu giúp. vừa bị ở tù, anh lo. Nó được trở về gia đình, nó được sum họp gia đình. Mình thân tài thì ở Việt Nam đó. Trước mấy thằng Minh bị bắt, nó đi Minh, nó bị ngu, nó bị phỉnh rồi đi. Vô rừng bị bắt rồi vợ con nhà bơ vơ đi xin ăn. Bây giờ mình lo cho nó về được thì gia đình ta đoàn tụ rồi kiếm việc cho nó làm. À, cho nó có sự sống. Thì mình được cái phước chứ. Gia đình nó được đoàn tụ, mình được cái phước. Thế nghĩa là năm nào thầy cũng là chuẩn bị cái vụ đó, giúp người này người kia là ở Việt Nam thường thường. Bị bắt quân dịch ở tù này để con không có tiền nhà báo sanh. Cái đó mình thấy ra mình làm. Mình không có con mà mình lấy tiền để làm gì? Trả tiền nhà báo sanh cho anh ta. Đó. Chuyện đó làm cái tướng nó mới được đổi. Ngày lúc nào nào mình cũng dồi dào, có không thằng nào dám nói mình là thằng nhà nghèo nữa. Bởi vì mình có của giúp người ta mà. Thay vì xách tiền đi chơi điếm cờ bạc, không làm điều đó, giúp người ta, chết ông hồn mình như vua hồn chết ta, cái đó là cái phước. Nhưng còn cái châu này nó quý lắm, châu này nó lập lại trật tự rồi, càng nó không có tham lam, nó thấy có trật tự thì càng không vũ trụ nó có tham lam, tâm thức nó sung sướng, đầy đủ rồi. Người khổ nhất là mất trật tự, ghen ghét, buồn, giận, đó là con người mất trật tự. Còn người có trật tự không bao giờ nghĩ điều đó.
Thưa thầy, sao những cái thói mà mình muốn mình biết sẽ ra xấu của mình thử nó một hai lần thì sao nó cũng bị như vậy?
Người cho nên mình phải niệm Phật cho nhiều. Niệm cho nhiều bởi vì mình thu thập nó vô. Mình vô thu thập nhiều quá rồi bây giờ mình phải lấy cái gì đổi mới. Lấy cái Nam Mô Di Đà Phật thay thế cái đó. Thôi nha. Nghe thay thế cho toàn, hoàn toàn là đâu đó cô thực hiện cái Nam Mô Di Đà Phật. Thì không có chấp, còn không có mê nữa.
Làm những ta tiền, mình làm điều của Thượng Đế muốn làm. À, mình tìm những người nghèo là Thượng Đế, như ai nữa. À, thử cần mình cho, cần cho anh chi. À, cái tiền mà các bạn ở đó gửi qua cho tôi làm hết. Làm chuyện phước đức cho các bạn hết. Đem đi làm hết, gói cho những người thiếu thốn không có gạo ăn. Tôi làm điền, cái đời trẻ. Mình giữ cái đó làm gì trong lúc người ta thiếu ăn. Nha. Còn mình có tình thương, ăn ra cho hết. Bây giờ ta nói khắp thế giới, nó phải tám đang đói, đưa cho, gỡ bóp, gỡ một nhúm gạo, thì tám ăn cũng chết. Đưa năm nhúm gỡ mới bay qua, ăn không hết. Phải, ha. Chuyện gì mà phải sợ đói, thì cái tiền mình để khắp thế giới, nơi nào cũng có. Mình biết cầm tỉa xây dựng tình thương cho tiền bạc sạc nó hợp. Mình xáo trá là trong khi người ta đánh nó kia.
Thanh viện bảo vệ mình hay là có những cái tập dịch bảo vệ và lo lắng cho mình. Là nói con chủ
mình tu luôn luôn lâm thần hộ bà. Có lâm thần. Ai cũng có bodyguard á. Dạ là có.
Lâm thần có.
Không. Cái cuồng mà mình không mất á, nhờ mình lập phước, thì lâm thật mới xin dám. Và thổ địa tới cũng biết, à, người này là người có làm điều phước đấy. Đồ có người không mất. Dù để đó mà ông thổ thần ông chê mất á, thì thằng kia nó thấy cũng đống rác chứ không phải thay tiền. Nó có cái hay vậy đó. Nhưng mà mình nói về khoa học không có tin. Không có tin. Sự thật. Cái phước của người đó bảo vệ cho họ. Cho nên kỳ này mình biết làm phước thì kỳ sau mình hưởng hết. Cho nên mọi người tu vô vi đã tu nhiều kiếp rồi bây giờ mới gặp lại. Chứ không phải là mới đâu. Cho nên nghe nó thích và nó thấy nó ở trong trường hợp đó. Cho nên rồi cứ thử làm đi. À, nhiều người làm phước nữa. Ông Tám cứ bày tôi làm phước dùm tiền đưa ăn cơm mở tiền đâu đưa đưa ăn. Mà nó có tiền hoài à. Nó có tiền ngoài. Cũng như anh Tăng á. Anh làm hôm nay nhiều lắm. Cái tôi thấy gần cả trăm ngàn đô la của anh. Tung ra làm à. Không cần biết. Nhưng mà bây giờ ông có đói. Có đói ông có tiền ngoài. Người ta đã giấy đi cặt cỏ. Khó khăn lắm. Còn ông rãi một cái là cả ngày có việc làm, chứ không lấy lại à. Thậm chí anh tu từ bộ salon ở nhà, anh thấy cái này cũng mạnh, cho nó. Nên cho cả bộ salon tốt cho hết. Còn trễ tới nhà anh đó. Khi mà anh thức tâm rồi, tiền có nhiều, nhưng mà chỉ là phước thôi. Kinh Ninh Măng đó là cái gì đó. Chỉ cũng làm phước nhiều. Một lần nào đưa tiền tôi là tôi gửi đi anh kia. Vì anh còn làm việc. Còn làm việc mới nhờ cái phước đó. Để cho nó bảo vệ. Anh kinh gửi một cái lý. Anh kinh nhiều lắm á. Anh gửi một lần tiền tôi là chuyển ngay rồi. Anh kinh. Chỉ giúp người đi làm. Ngày nào bây giờ tôi có cái case ở bên Philippines đó là giao cho mấy bà sư. Thấy người nào mà không có người hải ngoại, không có bà con. Chứ tiền hả? Hả? Cho một thuốc bị bệnh mấy bà sư. Mấy bệnh hoạn không có tiền, đi chê đi nhà thương, hết bà chung. Khi vừa rồi thì tôi qua, có báo cáo tôi còn như ba mấy ngàn. Như ba mấy ngàn. Gửi nhiều lắm. Tôi đi chăm cứu có tiền, tôi gửi vô. Tôi kỹ bệnh nhân ta, có vô.
Thầy, ví dụ như là... Bây giờ, ví dụ như con đi làm có tiền bao nhiêu cùng làm phước đó. Con không nghĩ rằng cái phước đó để con hưởng mà con nghĩ là con nhảy thoát tự không?
Con không đặt vấn đề tính. Khi con làm phước là con thấy rằng sự đau khổ của họ là sự đau khổ của con. Thì con đứng ở trong thức hòa đồng khi mà giải thoát. Chứ con đừng nói tôi làm phước để tôi giải thoát, không bao giờ con giải thoát. Con tính là tôi trả tiền để tôi mua cái đó. Nhưng mà con làm phước là cái sự đau đớn của người ta là sự đau đớn của tôi, thì chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Để tụi con mở được cái thức hòa đồng mà không hay.
Thầy, khi mà mình nghĩ đến cái người đã chết rồi đó, mà mình làm như mình hình dung cái người chết đó ở gần bên mình, làm sao để mình cứu họ?
Mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái luồng điển mình nó thanh nhẹ, thì đã sưởi ấm làm người chín suối, còn hơn là mua quà cúng.
Còn mình muốn cho họ tu mà mình phải làm thế nào?
Muốn niệm Phật thôi, đó là họ đã nhận rồi đó. Họ nhận mình mới thấy họ ở bên. Là họ cũng tu.
Có những khi con gà con thấy một đứa em sinh chết mấy
chuyện
đó. Nó hiện y cái gương mặt của nó trước mặt mình. Mình con giúp
mừng lắm.
Mình hình dung nó là nó ở gần bên
mình. Nó mừng lắm.
Để mình đổ cái cho nó tu.
Vậy là đổ rồi con gì nữa. Vậy là đổ rồi con, cứ giữ thanh tịnh tu chứ đừng có động nữa. Cứ giữ như là đổ rồi, nó đã hướng về mình rồi. Cho nên ngày nay có nhiều người cũng như ở thế gian này nè, ban đầu đi nghe đạo không nghe được. Rồi ông bà tổ tiên quá cố người ta chết rồi, người ta tu thành đạo, người ta chuyển điểm cho nó. Cho nó dẫn nó đi tới đạo đó, nó nghe nó thích, nó tu. Cũng là nhờ ông bà cứu độ. Cũng như ở thế gian này, tôi bất ngờ mà tôi mua được cái xe ha. Cũng là cái phước của ông bà để lại mình mới có những cái chuyện bất ngờ đâu phải mình dự trù. Thì cái phước của cha mẹ ông bà. Nên cha mẹ biết làm phước thì con được hưởng chút chút thì vậy. Ở cõi vô hình người ta cũng làm phước, ta cũng tu. Mà ở cõi này mình biết cầu nguyện cho cha mẹ mới nó cũng được hưởng phước. Chồng con được hưởng phước. Cái tu vô vi là gỡ trực tiếp món quà tới người tội hồn. Chứ không phải là gián tiếp. Còn mà thành thật, còn cái đằng kia là mượn món quà cúng mà không biết lãnh được đâu, đâu có lãnh được. Cho nên chính tâm, mà cái tâm mình tu có điển rồi mình hướng về họ để họ hướng chồng họ, họ nhận được liền, nhận ngay. Đó mới là chánh đạo.
Cho nên chúng ta là người tu vô vi, chúng ta ý thức thiệt thôi. Các bạn đều là thiệt thôi, hy sinh đấm tiền, cái gì cũng đấm tiền, lo làm cái gì tốt, giúp đỡ người. Và cái thân xác của chúng ta có thừa, cái vía làm việc để làm phước cho cái hồn hơn. Dư sức chúng ta hiểu được, cứ làm. bất cứ độ thì nó mới đạt tới lực quân bình.
Cho nên mấy ông đạo đâu có tiền, ông tu trên núi mà ông đâu có tiền, nhưng mà ông xuống thành là mọi người kính mến, công đức nhiều, cái hạnh đức nhiều. Cho nên người tu ngồi bám đồng tiền so đo thì cái tâm nó càng ngày càng khép, nó hẹp. Cứ muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thì thấy trong cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển. Nó không còn sợ sợ gì nữa.
Thưa thầy, như vậy thì anh dùng từ bi để anh làm phước, làm lành. Thì thấy mà thì là
không,
làm lành làm phước
với khả năng của mình. Tôi không có áo bận mà cái anh kia lạnh, tôi cởi áo cho anh, tôi dám hy sinh, đó là từ tâm tôi khác. Ăn thua mình làm sao cho cái tâm mà thay đổi, cái đó mình làm phước. Chứ còn anh kiếm đồng tiền khổ cực, nhưng mà anh thấy người đó chết không có hồng trâu, anh dám bỏ mấy trăm mua cái hồng trâu cho họ, tâm phước đức của anh nó có, nó thay đổi cái tướng anh. Tướng thay đổi hẳn, anh chịu làm những cái điều đó, cái tướng phải thay đổi. Có kết quả rõ ràng.
40 ngàn á, thiền đường là 40 ngàn đô la nè. Bỏ 40 ngàn trị hết mình. Phải tiếc mạng hay tiếc tiền? Hai đường lối. Tiếc mạng, bỏ tiền là mạng ngon lành á. Giàu có dám bỏ, một lần tôi đi trị 40-50 ngàn đô la phải ít đâu. Cho nên tôi nói cái đó là để chi? Phát tâm, làm phước nhiều, nạn ít, nạn tài nó ít. Chứ không phải tôi lấy làm gì, tôi lấy tiền làm gì, răng không có mà. Không nhờ ông bác sĩ tôi cũng có răng nói chuyện nữa.
Sửa mình nói là chánh thức làm phước. Làm phước là nó tu cho lục căn lục trần được tiến hóa. Cho 1250 ngày thì theo bước tiến hóa đồng chung nhị chung nhân ông. Lúc đó về đời là chúng ta phát tâm làm phước. Một chút của chúng ta cho có giá trị hơn là người ta sắp một trăm đen đi niệm. Nó khác rồi. Nó học thích học thì nó khác. Cho nên tu đi rồi mới thấy cái chuyện làm phước của mình được đúng. Giờ phút có đầy đủ yêu niệm. Chứ không phải các bạn phải cho nhiều đâu. Nhưng mà làm cái gì nó đúng cái đó. Nó sao? Vì chúng ta sáng suốt. Sáng suốt nó mới được. Cho nên làm cho cái chuyện sáng suốt hơn. Rồi trong cái chuyện mờ ám, tính là đi tới mờ. Phát tâm là sáng suốt. Tính hơn, tính thua là đi tới mờ ám. Hậu phúc không có. Cho tính số mà tính quá thì hậu phúc cũng không có. Thả lỏng. Tất cả có bề trên.
Tối nay các bạn thiền không yên, thở không đúng, không được. Là tại sao đã làm rối loạn nội khoa tâm lý, thần kinh không yên ổn, óc làm sao sáng được. Rồi đâm ra mê tín dị đoan, cầu xin trời Phật phù hộ. Đâu phù hộ được, mình tiến tới mà. Trời Phật đã chứng minh mấy nghìn năm. Thích Cha đã ngồi thiền mấy nghìn năm trong chùa bằng đất ở thế gian. Cái đó là vô tự chân kinh đánh thức người đời. Người có thiền thì mới có cơ hội ngộ được Phật, thiền thanh thần. Còn không có tu thiền, không có giải mở, đâu có trình độ mà ngộ được. Cho nên chúng ta không nên nghe những cái lý thuyết và không làm. Nếu áp dụng lý thuyết nhiều và không làm nhiều, tức là đọa mình nhiều. Thực hành nhiều là cứu mình nhiều. Ở đời cũng vậy, đời đạo song tu là vậy, chúng ta phải làm mới có ăn. Mà đi vô làm công với người ta mà không có thật tâm thật lòng làm mà hưởng đồng tiền của người ta là cũng không được. Lương tâm căng rứt, không chịu. Người tu vô vi lúc nào cũng sốt sắng tận tâm làm cái việc. Là chúng ta đổi chác sức lực của chúng ta để lấy vật chất nuôi thân. Thì phải thật thà trung thành với việc làm. Thì bất cứ góc trời nào các bạn cũng không khổ. Vui. Học vui tiếng, chấp nhận để học nhịn nhục thăng hoa, thì đâu còn trì trệ nữa. Đêm đêm tu thiện, vượt khỏi tình đời xong mới bỏ tình đời. Ta hiểu quá rồi, quán thông quá rồi, không bao giờ tái phạm nữa. Những người tái phạm là không hiểu, mà không giữ nghiêm luật minh chánh tu học đó, thì làm sao hiểu được nguyên lý vô sanh. Phải giữ nguyên luật trước sau như một, trì tâm tu học thì mới thấy rõ chính chúng ta là một khả năng tiến hóa trong vũ trụ. Nhưng hậu chúng ta mới nhìn lại tình đời là giả tạo, không có thật, nhưng mà nó đã đưa đẩy cho chúng ta tiến tới dũng khí thăng hoa, trở về một điểm dung phát thanh nhẹ, dung là vui, phát tâm hướng về sự thanh nhẹ tu tiến. Thì làm sao khổ? Người khổ là người bất thông, người khổ là người không có tự tiến, không tự tiến được mới cầu sinh. Những người cầu sinh đó là người không có tự tiến được. Cho nên chúng ta người tu vô vi nên khuyến khích cho những người tự thức và tự tu, đó là tạo phước đức cho chúng sanh rất nhiều.
Đúng không có quyền nói chuyện, bởi vì người bác sĩ thì thông minh của Thượng Đế cho nhiều nhất, nhưng mà nó không có chịu đem ra phục vượt lại, nó lấy tiền rồi. Người ta tùy hiểu cho mình có quyền lấy, nhưng mà lấy phải làm tự chuyện. Thế họ thay thế người bệnh để giúp người khác, để giải cho cái bệnh của người người bệnh nó sớm được khỏi. Cố làm tiền tôi trị bệnh, tôi cố làm tiền, tôi phải kéo dài cái bệnh để tôi lấy tiền. Thấy chưa? Cái đó là cái tội. Người cố kéo dài cái bệnh để làm tiền cũng được, nhưng mà rồi lấy tiền được, có dư tiền để làm cứu, để cứu cho người bệnh. Người bệnh người ta đau khổ, ta ăn năn, ta khổ, ta đóng số tiền cho mình. Nhưng mà mình đi làm phước là mình cứu họ. Nó không biết làm phước nó mới mang bệnh, bây giờ mình làm phước dùm cho nó giải cái bệnh. Rồi cái bác sĩ không đói, không làm gì đó, sung sướng. Cái thứ nhất là không bệnh hoạn, bác sĩ không bị tật bệnh hoạn. Bao nhiêu tình thương đem lại sự an ninh, sống còn với. Tôi thấy con đường tiến rất đúng, rồi tôi để con tốt. Thấy không? Thông minh, gia đình yên ổn. Cái tiền của nhiều gặp tai nạn thiếu gì? Thiếu gì người bác sĩ cứ kéo dài thời gian để kiếm tiền. Cái đó sâu, cái đó mang quả. Bác sĩ thì bao nhiêu người mới có một ông bác sĩ, ông trời cho cái thông minh để cứu người, thay ông trời cứu người. Thành ra tụi tôi biết không bao giờ tôi trị bệnh để giúp người ta mà nói tiền bạc cũng có gì không dám. Họ có đưa tôi thì tôi đem giúp cải thiện nào giúp được. Còn nếu không có cải thiện nạn thì gia đình nào nghèo tôi hiểu được, thì tôi đem giúp được. Thay họ làm điều phước đức, thay vì họ muốn tìm cơ hội làm không có, họ giúp được thì bệnh nhân nó mau lành được, mà mình được sung sướng. Đổi tướng, cái tướng do tâm phát, mà cái tâm mình tốt đó, thì cái tướng không có thật. Đổi tướng.
Qua những lời của anh Bùi Đông Phương, mong muốn tất cả bạn đạo đóng góp lập thành một hội từ thiện để giúp những người ở quê nhà. Nhưng mà chúng ta phải xét lại cơ trời đã chuyển đến đâu. Những lời truyền thuyết đã cho chúng ta thấy bất chiến tự nhiên thành, nhưng mà người phàm không hiểu bất chiến tự nhiên thành do đâu. Tâm làm thân chịu, gieo bày những sự ác độc trong óc tâm hồn của con người. Con người không bao giờ phát triển thì nền kinh tế phải lụng bại. Cho nên chúng ta phải nhìn sâu câu chuyện từ xa xưa đến bây giờ. Những người tu vô vi hiện tại toàn là hy sinh buông bỏ, không có ôm chấp, luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người đau khổ bằng một cách thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp tự thực hành giải thoát, thì không còn đau khổ vì vật chất. Không cơm ăn hồn vẫn sống nếu người chịu tu, có hạnh đức thì cơ hội giải thoát. Cơ trời đã chuyển và làm cho mọi người phải tự thức, phải thấy cái nền tảng tu học là chánh, chứ không phải nền tảng tranh đấu chém giết, giành giật của cải mà đạt được cái gì. Cho nên những người chưa mở óc, chưa mở trí, không hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, cơ trời phải chuyển. Chuyển đến lúc nào thức tâm, lúc đó chúng ta mới có cơ hội hưởng quả. Toàn dân sẽ đồng tu đồng tiến. Bây giờ hạnh đức của chúng ta nói rằng bỏ tiền ra để cứu người không đúng. Tiền không cứu được người. Chính Vô Vi đã làm nhiều năm rồi, làm tới lũng bại, làm tới hết tiền để giúp đỡ nhiều người, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Chỉ có tâm họ tự thức thì họ mới tự cứu. Những tình cảnh mà chúng ta thấy đau khổ, chính chúng ta đang đau khổ, chưa chịu cứu, chưa biết thương lấy chúng ta. Hứa với trời Phật tham thiền tu học, nhưng nhiều khi còn chối bỏ. Huống hồ gì các bạn đem tiền cho người mà người cũng không có làm nên thân, rồi mang họa cả đám. Kẻ ăn cướp trực sẵn, lấy tiền bỏ túi. Dân nghèo vẫn nghèo, không bao giờ phát triển được. Cho nên phải hiểu rõ cái tình cảnh này mà để thấy rõ thiên cơ đang chuyển cho mọi người thức tâm trở về, hướng về con đường tu tịnh. Cả thế giới, không phải riêng xứ Việt Nam, nhiều xứ còn đau khổ hơn nữa. Chúng ta làm sao? Chúng ta có tiền đâu mà chia sớt cho mọi người, tùy duyên trở hành mà thôi. Mỗi người có tâm, có hạnh đức, người chịu tu vô vi, người nào cũng là có tâm bồ đề, có tâm bố thí, hy sinh tất cả. Chúng ta không có ôm giữ những cái gì ở thế gian, cái gì cũng buông bỏ và chia sẻ cho tất cả mọi người, tùy khả năng của mọi người. Mọi người tự làm. Mà nếu chúng ta bây giờ hướng lên đóng góp, lấy tiền người này, người kia, người nọ, trao cho người khác, rồi rốt cuộc rồi cũng vì đồng tiền mà sanh giặc, không có đem lại kết quả ở tương lai. Cho nên những cái đề nghị của anh Bùi Đông Tư Vương về đời rất quý, rất tốt. Nhưng mà nên tổ chức coi có người có hạnh đức, chịu hy sinh, làm đứng đắn hay không. Đứng lên, chúng ta có thể tổ chức sẵn một cơ cấu như vậy, tùy duyên mọi người đóng góp, rồi sẽ tìm phương tiện cứu giúp ở về sau. Cái cứu giúp chánh của Vô Vi là tham thiền nhập định giải thoát, chứ không phải là đưa tiền vô miệng mà tiến thân. Phải hiểu rõ đường lối của chúng ta đi từ bao nhiêu năm nay. Mọi người thức tâm như Kim Thanh có thể thoát ra những lời đau khổ và thấu đáo tâm trạng của mọi người. Đó cũng do tu thiền trật tự. Mình thấy lời thử sự phản trắc đen bạc của loài người, tự chối bỏ mình, tự giam hãm tâm thức của chính mình. Ngay cả vợ chồng không có rõ rệt. Cuộc đời thay đổi, mặt đất thay đổi, thiên cơ biến chuyển. Rồi những câu truyền thuyết thấy rõ, bất chiên tự nhiên thành, tâm thức sẽ phẳng lặng và tìm được tu học và chánh pháp.
Cho nên cái gì tôi dặn giúp người ta là giúp. Nhưng bây giờ tôi thiếu năm các bạn đi ra, tôi biết kiếm gì việc làm, cứ kiếm đi. Điều tôi biết hoàn. Ra đó là cái ấp nó tự biết làm việc. Rồi đừng có thấy nó xin năm cắt cho trăm là nó đâu thèm đi làm. Xuống cái chốc trả có 10 bạc thôi. Bà kia bà cho tôi 100 để làm chi. Tôi tới tôi kẹo nhẹ bà, tôi lấy thêm 100 sống tuần. Chưa. Cho nên giúp người phải biết giúp, và không giúp nó thưa. Xuống bốn nó thưa. Thưa ngựa tay mình. Tại bà đó là tôi mất chốt. Nếu không có bà đó, tôi đi tới đi bộ tới đó là tôi đánh tôi làm cái việc đó, tới bây giờ là tôi lên lương được 100 tuần rồi. Phải không? Thưa mình đi. Cái hiểu cái chuyện mình làm.
Thành ra muốn từ bi, muốn độ mà làm sai thì cũng trở thành
hại người, thương hại. Thương mà hại. Chân mới thương cô.
Thầy con nghĩ như thế, như chị cũng như không thân hết. Chị biết nó không mấy người, nó tự hại người ta. Nó không kiếm lại, chị yêu tư, không làm gì.
làm chứ. Thưa là dinh dinh chấp hành à. Thưa là dinh dinh chấp hành. Thì người nào cũng có tội. Xong người nào cũng có tội. Xuống đó là người nào cũng có tội. Người cảnh sát này bây giờ để yên với con nghiệp 911 con chỉ người đó nó bắt người đó. Chắc chắn
vậy. Vậy nữa con nghi. Nếu
như vậy
giờ con tu, rồi
nếu
như
có bị bắt thì cũng như vậy. Ráng tu thì nó không xuống không gì nữa. Ráng tu còn sống thì đi được, rồi nó xuống dưới. Thấy không? Còn tu lôi thôi thì xuống chắc chắn xuống dưới rồi. Xuống dưới là bị bắt rồi thì không bắt.
Đâu có phạm tội. Bớt ghê thôi, bớt ghê giữ sức khỏe cho ai bớt còn thế như còn hạnh phúc nữa. Sáng nhìn nhặt nhìn mặt vợ tôi tươi, nhìn chồng tôi khỏe, con mình là mình chỗ đó thôi. Tôi đi chùa con cầu nguyện rồi cầu nguyện cho chồng con bình an, mà chồng con bệnh rồi con buồn quá không? Mình nhìn thấy ổng khỏe mình quá rồi. Không có gì đâu. Tiết kiệm được cái tinh túy của mình là sức khỏe bây giờ vậy. Đâu có phải cái đó đâu, phải tội. Nhưng mà cái chuyện vợ chồng thì nó tới lúc rồi. Chứ không phải là vợ chồng tôi phải làm cái đó hoài. Làm cái đó hoài có ích gì đâu. Chẳng hạn. Thấy không?
Không phải.
Không phải. Không phải không sao. Rất vệ sinh. Sức khỏe dồi dào. Để dành tiền làm phước thay vì đung cho bác sĩ ăn hết. Vợ chồng nó phải có thì có giờ. Chứ không phải làm như thằng cụi như làm tới như bệnh á. Thì tụi con lớn rồi tụi con cảm xúc con thấy đó. Đâu có phải là kêu con phải hành hạ chồng con hoài đâu. Một cái ân ái đó là chồng con tiêu hao. Con đâu có tiêu hao gì nhiều đâu. Con thấy không? Cái đó là cũng một phương thức hành hạ chồng mình á. Mình giữ được cái tinh trí cho chồng mình khỏe mạnh. Đó là mình tốt với chồng. Thương gia ca mà gia đình hạnh phúc là hai người không có bệnh hoạn. Nó còn đòi hỏi cái chuyện đó nhiều không đâu. Nó có luật hết á. Cha giảng là cái luật vợ chồng không có nên từ chối. Cái đó là có. Ta không có phật lầm. Nhưng mà người đàn ông người ta cũng biết cái nào khỏe cái nào mệt. Người ta biết. Cái lúc người ta cần thì mình phải giúp đỡ.
Là tất cả pháp và phổ biến tất cả đều hướng dẫn tất cả mọi người đừng hãy từ bỏ hết tất cả mọi cái Phật ở trên thế gian. Tại vì những cái gì mà người ta có trên thế gian này là đều giả tạm hết. Những cái gì mình có thì rồi nó sẽ mất. Tại sao tất cả trong kinh sách hay là bên đạo Thiên Chúa đều nói rằng là có thiên đàng, có niết bàn, và khi mà mình tu phước thì mình sẽ về hưởng phước, mình có nhà đẹp, có châu báu. Khi mà mình đã không cần tới những cái đó, cái linh hồn của mình nó cũng không cần tới những cái đó. Tại sao họ lại nói nhiều về những cái đó này?
Tu phước họ phải hưởng phước. Đúng như vậy. Nó tùy theo cái trình độ. Còn người tu giải thoát, người ta tu về niết bàn là khác. Người ta tu phước là khác. Còn nói vật chất phải bỏ hết. Là cái tâm này mình không có lưu luyến vật chất. Chứ cái áo anh bận anh cũng cần nghĩ chứ. Nhưng mà cái tâm anh không có lưu luyến. Chủ anh mất cái áo anh không có tiếc uổng cái áo. Đó mới là tránh. Là luyện luyện cái tâm. Không có lưu luyến về vật chất. Có cũng được, không cũng được. Còn nói về tu phước. Mà họ làm phước nhiều á. Họ được hưởng. Họ được hưởng có cái cõi họ hưởng nhàn lắm á, nhà cửa họ cũng đẹp lắm á, rồi họ tiếp tục họ tu, họ cũng tiếp tục tu.
Là tới cái cõi đó rồi châu báu tất cả cái gì không cần thiết, mà tại sao họ lại họ mình phải nói không. Nhiều về cái vấn đề châu báu khi mà
cái lên trình độ đó họ còn châu báu, trình cái giới đó còn châu báu. Chứ ở thế gian nè anh thấy không, có nhiều nhà thiệt đẹp á, mà có nhiều nhà xấu, thấy không? Họ còn châu báu, còn cái level của họ tới chỗ nào chỗ nào chỗ nào, cho nên nó nhiều tầng lớp lắm. Còn mình đi thẳng về giải thoát là nó khác, là mình phải nhai nuốt niệm cái nguyên ý vô sanh để mình sống, tâm mới được nhàn hạ. Tại trong tâm mình không có chứa một cái gì hết, không có cái gì là của mình. Phải nhớ, mở mắt dậy cho tới ngủ cũng cái gì cũng không phải của mình hết, không có cái gì hết. Nên mới yên. Mình biết rõ có cái gì của mình hết. Xác của mình cũng không có mà. Ôm được cái gì? Một ngày nào rồi cũng trả lại với đất chứ mình đâu có giữ được. Không giữ được. Khoa học ta tìm đủ mọi cách để giữ cái xác ở trần gian mà giữ không được.
Cho nên những con thú nó luôn hồi cải thế khổ hạnh, muốn chết chết không được. Hỏi mà làm con trâu làm con bò muốn chết chết không được. Mưa nắng cày tí hơn còn bị đánh đập nữa. Chứ phải được năng niên luôn. Khổ lắm. Rồi hỏi chứ cảnh đời con người này có không? Có bị như con trâu con bò bị chứ. Nhưng mà nó có một cái sương sương, nó biết được thần đấy. Nếu nó chịu đi tìm. Còn cái con bò là muốn đi tìm thần đấy, nó không có biết cách đi tìm. Chỉ chờ ngày người ta nó bớt nạn rồi, nó làm việc ngoan rồi, người ta niệm đạo cho nó. Thấy chưa? Con người được có cơ hội, có tiền cũng sắp đặt mình biết thần đấy. Càng đặt tâm mình an lành, càng an lành thì thấy nhau. Xíu là xíu cái chỗ đó. Chứ còn kỳ thật là nó cũng như con trâu con bò. Làm mẹ, làm cha như trâu bò. Đi cày, phải đi kỳ kiến, phải đi dành dùm để nuôi con. Chứ không phải ngồi không nói được đâu. Đi hành hạ đủ thứ đó. Bị hành hạ, bị đánh đá, bị đánh chiếm, đánh đá chỗ nào. Mày có tiền mà muốn mua ban chiếm chút tiền cho vợ con, xài. Lỗ cha nó hết không bằng, còn hơn con bò bị đò. Nó đau lắm, được cả đêm, cả tháng mất ngủ luôn. Phải không? Thì tôi còn $100,000 tôi đi bán, tiêu hết $100,000. Tôi còn đau hơn con bò bị đò. Một thứ á. Nhưng mà nó có một cái cơ hội cuối cùng là nó ăn năn á, và nó được thử xuống, có thử xuống. Nó tu, nó biết được. Nó không ôm cái khổ nữa, nó không có dài gì ôm cái khổ nữa. Nó khổ mấy chục năm, nó không có dài ôm nữa. Nó hiểu một chút là nó quay đầu về cái rồi. Xíu à. Cho nên tại sao mà trời Phật giáng lâm xuống thế gian cơ bút đồ này kia kia nọ thông thiên học mà nói đủ thứ, thông thiên là tâm túc ông trời á, đi về giảng nhưng người ta không nghe. Ta chưa nghe, ta chưa thấy đó là cái roi giọt. À, cái đó là cái roi giọt mà nó không thấy. Vợ con hành hạ nó mà nó cũng không thấy, chồng con hành hạ nó mà không thấy. Rồi sẽ sau này sẽ đánh bằng roi thiệt nó mới thấy. Lúc đó trễ rồi. Phải chịu nhiều kiếp nữa. Cái nương bò giờ nó quấn bằng roi thiệt chứ. Nói lý cũng nghe. Bởi vì hồi đó nó đang sống. Như lường gạt ta. Buông gian quan lận. Ép người này chèn ép người kia. Khúc suốt cả đời cái tâm không có bao giờ thật sự tốt. Nói làm phước mà không phải làm phước. Nó kiếm vô 100 đồng, nó mới cho người ta 10 đồng. Chứ nó không dám lấy 50 đồng trong túi nó cho người ta. Nó không phải thằng làm phước. Thì xuống nó có tội suốt đời mày không biết làm. Thế chưa? Mà mày cũng không chịu tu nữa. Nha. Chẳng để đánh dạy mày như đủ thứ mà mày không chịu học. Bây giờ phải cho mày học này. Qua 10 cửa địa ngục sẽ luân hồi làm cô thú tùy theo cái bản chất. như con người, con thú cũng ngũ tạng không à, cũng vậy á, mặt người thú tánh nhận không ra đâu, long lanh trước mắt cho là đẹp quá, dục quần sắc lẫn khổ hoa, thì trên thế gian trong bọn người cũng đều khổ, nhưng mà con người có cơ hội sáng suốt hơn. Biết ăn năn hối cải thật sự là sợ dẹp cái khẩu nghiệp, dẹp cái bản chất sống sân si ngu muội của chính mình để về cái quả thiên thánh sư văn.